chào quý vị đến với chương trình Điểm Phim Hàng Tháng.
Đây là chương trình do Mai Hoa và Hương Lan thực hiện. Chúng tôi sẽ điểm những bộ phim đang được công chiếu trên SBS On Demand. Những bộ phim được tuyển chọn có phụ đề tiếng Việt dành cho các khán giả người Việt. Trong tháng 9 này, SBS On Demand vừa cho ra mắt hai bộ phim mới. Thứ nhất là A Beginner's Guide to Grief, tạm dịch là hướng dẫn vượt qua nỗi buồn cho người mới bắt đầu, ra mắt vào ngày 4 tháng 9. Và thứ hai là bộ phim The Australian Wars, những cuộc chiến của nước Úc, ra mắt vào ngày 21 tháng 9. Trước hết hãy cùng trò chuyện về bộ phim The Australian Wars. Bộ phim này nói về những cuộc chiến xảy ra ngay trên đất nước chúng ta đang sinh sống. Để nói về cuộc chiến này thì chúng ta phải quay lại lịch sử vào thời kỳ nước Anh bắt đầu đưa người đến Úc và xem Úc như một thuộc địa. Và khi đó nước Anh đã không hề coi trọng chủ quyền của người bản địa và quyền giám hộ của họ đối với mảnh đất này. Và chính điều đó đã gây ra các cuộc xung đột tàn bạo kéo dài hơn 100 năm.
Khi mà nói đến cuộc chiến thì Mai Hoa cũng hiểu là đó cuộc chiến của những cái người châu Âu đầu tiên khi tới nước Úc và đụng độ với người thổ dân. Mình biết là có chiến tranh xảy ra thì lượng người thổ dân chết rất là nhiều, chết trong chiến tranh, chết vì bệnh tật, chết vì nhiều cái lý do lắm. Thế nhưng mà rõ ràng là khi coi phim là mình ấn tượng, nó trĩu nặng cái tâm trí của mình đó.
Dạ, thì bộ phim The Australian Wars, những cuộc chiến của nước Úc là một bộ phim như thế. Bộ phim gồm 3 tập và xuyên suốt 3 tập phim này, nhà làm phim Rachel Perkins cũng là một người gốc thổ dân, đã thực hiện một hành trình xuyên lục địa để tìm hiểu về những sự kiện đã diễn ra, chiến lược đấu tranh của cả hai phía, cuộc sống của các chiến binh thổ dân và cả cái nhìn của phía chính phủ Anh và những người định cư đầu tiên. Quý vị xem phim sẽ thấy được rằng đây là một bộ phim giúp chúng ta nhìn lại quá khứ, hiểu được di sản chiến tranh và cánh Úc ngày nay đối diện với sự thật này.
Có một cái chi tiết ở trong phim, cái chi tiết ngay đầu tiên là đã thấy là mình bị choáng ngợp rồi. Cái viện bảo tàng chiến tranh trên Canberra đó, thì tôi nghĩ rằng là nếu ai lên Canberra thì nên tới thăm đó. Cái không khí ở trong đó nó u tịch mà nó buồn, mà tất cả những cái tên trong đó, ngay trong phim cũng nói đó, những cái tên những người đã ngã xuống trên mảnh đất này toàn bộ là tên của người da trắng. Trong một cuộc chiến bao giờ cũng có hai phía. Và khi chúng ta đã nhìn nhận đất đai này là của những người Úc đầu tiên, họ là những cái quốc gia đầu tiên, thế nhưng tên của họ và vắng mặt ở trên cái bản tưởng niệm đó, nó khiến cho cái lòng mình nó chùng xuống. Thì đó là cái cảnh tượng đầu tiên. Và một cái cảnh tiếp theo sau đó là trên một cái đồng lúa mạch rất là đẹp, rộng bát ngát ở gần Canberra đó. Theo mình nhớ cái tên là nó Lectures, đúng rồi, cách Canberra khoảng chừng 50-60 cây số gì đó. Người dẫn chuyện, cô đứng trên mảnh đất đó và cô nói rằng là tại đây đã xảy ra cuộc chiến, và từ cuộc chiến đó nó mở ra một chiến lớn hơn kéo dài 100 năm. Và coi suốt cái bộ phim á, điều đó làm cô giật mình, thật sự là như vậy. Là bởi vì thấy gần như là tất cả nơi đâu trên đất Úc này cũng đã xảy ra chiến tranh.
Why do you think people don't want to acknowledge this warfare? I think it's just part of the whole picture of denial and of whitewashing. Not blemishing the great Australian story.
Chị Mai Hoa xem phim thì chị thấy bộ phim này có gì khác biệt so với những phim tài liệu về người thổ dân khác?
Một phim tài liệu mà hấp dẫn ngay từ đầu. Hấp dẫn ngay từ đầu nếu như mà đã xem chẳng hạn như Discovery hay là National Geography trên cái những cái đài đó, thì cái phim này cái trình độ tương đương như vậy, coi như hay về cái cách dẫn chuyện, âm thanh, ánh sáng, về bố cục, và cái điều mà thú vị mà thích nhất là balance, nó rất là cân bằng.
Dạ, Hương Lan cũng đồng ý với chị Mai Hoa về điều này. Quý vị xem phim có thể thấy bộ phim này đã phỏng vấn rất nhiều thành phần từ các nhà sử học, các nhà giáo dục và cả các bô lão thổ dân, hậu duệ của các chiến binh và những người sống sót, và đem lại cho người xem những câu chuyện mà chúng ta có thể chưa bao giờ được biết. Chẳng hạn như việc chính quyền Anh đầu tiên đến Úc thì họ cũng phần nào muốn chung sống hòa bình với người dân bản địa. Và yêu cầu của chính phủ Anh lúc đó đối với toàn quyền Arthur Phillip là thiết lập mối quan hệ với người bản địa. Nhưng vì toàn quyền Phillip chắc cũng không biết phải làm như thế nào, và ông lại có một quyết định là ông bắt cóc người bản địa ở Sydney đem họ về giáo dục họ theo cách của người Anh, để rồi buộc họ phải làm bạn với người Anh. Và Bénelon, quý vị thính giả chắc cũng nghe tới cái tên Bénelon rồi. Ông là một trong số những người như vậy. Ông bị bắt cóc, ông bị toàn quyền Arthur Philip bắt cóc và được giáo dục theo cái cách cư xử của người Anh, bị buộc phải xem vua nước Anh là vua của mình. Nhưng rồi ông đã trốn thoát. Và toàn quyền Arthur Philip khi đó đã một mình đi vào vùng đất của người thổ dân, bây giờ là biển Collins Beach ở Manly đó, để tìm Bénelon. Nhưng tại đó ông đã gặp phải sự chống trả. Ông bị một mũi giáo xuyên qua vai như là một lời cảnh cáo của người thổ dân. Nhưng nói gì thì nói thì chính người Anh đã không tôn trọng chủ quyền của người bản địa. Nên dù phía Anh có nỗ lực cư xử một cách nhân đạo hay là nỗ lực giữ hòa khí như thế nào thì vẫn dẫn đến sự xung đột.
Nói gì thì nói thì những cái người lính Anh ngay từ đầu thì mặc dù là họ mang trong tâm thế là những cái người mà như trong cái từ của Anh là invasion, là một sự xâm lược. Bởi vì đất đai là đất đai của người thổ dân rồi, cái tới là đây là của tôi, đất của tôi, quý vị đi chỗ khác hết, không có được đi ngang qua, không có được săn bắn, không có được gì hết, và được quyền là bắt phụ nữ thổ dân hoặc là bắt trẻ em hoặc là một người thổ dân thôi mà làm điều gì sai, lỡ mà giết một người lính
Anh thì bên phía Anh có quyền giết lại 10 người thổ dân.
Thì rõ ràng là nó không công bằng trong việc chiến, trong khi nước Anh lúc đó là đã có luật lệ không cho phép, nhưng mà khi qua đây là họ đã đi quá, đi xa luật lệ.
Có một chi tiết nữa em nghĩ cũng mới mẻ đối với em, đó là bên cạnh những người tham gia vào cuộc chiến và bị thiệt hại thì cũng có những người vô tội cũng bị vướng vào cuộc chiến này mà cũng không được ai nhớ tới. Họ là những người định cư đầu tiên đến đây và có lẽ họ mang trong mình hy vọng rằng khi đến Úc sẽ có một cuộc sống mới. Và có lẽ chính họ cũng không biết vùng đất này đã có chủ và họ đã bị những người thổ dân đốt nhà, đốt lương thực và cả tổn thất về nhân mạng.
Đúng vậy. Cả hai bên đều đau thương hết. Phụ nữ thổ dân đối với người thổ dân là rất là quan trọng. Nên khi mà bắt những cái người phụ nữ thổ dân đi mà hãm hiếp và dùng giống như một món đồ sở hữu đó, thì đó là nó chạm vào cái tổn thương những cái người chiến binh thổ dân kinh khủng lắm. Chính vì vậy mà họ không cho phép họ ngồi im. Thì trong phim dựng lại những cái cảnh mà trong phim mà khi mà sau khi mà quân Anh giết những cái người phản kháng, những cái thổ dân phản kháng và họ cắt đầu đó, thì cái cảnh nó thật là phải nhắm mắt đi thì nó kinh khủng quá. Chính vì vậy mà phim này để có em mà chuyên cho những người trưởng thành chứ không để nít coi. Rồi phía sau phần về cuối phim á thì để mà nhớ tên bà Glenda Chalker của tộc của Nation Darawo, khi mà bà quay lại viện bảo tàng quốc gia Canberra để nhận lại hài cốt tổ tiên mình, mà nhớ rằng cách đây mấy tháng mà có làm một cái bài về hài cốt của người thổ dân khắp nơi trên thế giới và cả Canberra được hồi hương về lại đất đai của họ và chôn lại trên đất đai của họ. Điều đó rất quan trọng đối với người thổ dân, bởi vì họ gắn chặt với đất. Đất là giống như là mẹ của họ, một phần của cuộc sống của bản thể của họ. Thì có nhớ qua cái làm bài đó, thì lúc Mai Hoa làm bài đó nghĩ hài cốt là cả một bài bộ hài cốt. Trong phim này coi ra bà Glenda Chalker bà mở ra coi thì cái đầu, bởi vì trong cuộc chiến đó là cho phép là giết xong là cắt đầu.
What happened to these people? At some stage after they lost their lives, they were decapitated. The two men are known, their names are known, have been identified. The woman hasn't been identified. Macquarie's orders were that women and children were to be buried where they lay. And yet they decapitated at least this one woman that we know of. And she could be so closely related. We don't know who she is.
Có một câu nói trong phim Hương Lan nghĩ phần nào giải thích được nguyên nhân của cuộc chiến này, đó là đối với người bản địa, người thổ dân bản địa, họ cho rằng họ thuộc về mảnh đất này, Và điều đó thì hoàn toàn trái ngược với quan điểm của chính phủ Anh, đó là đất ai lấy được thì là của người đó. Hai quan điểm này thì chắc chắn là không thể dung hòa được rồi. Và do đó, có một cái vấn đề mà trong phim nó cũng đặt ra, đó là toàn quyền Lachlan Macquarie là vị toàn quyền thứ hai, người mà chúng ta đang tưởng niệm ở khắp nơi như là một người có công mở mang bờ cõi nước Úc đó, nhưng đồng thời cũng là người chỉ đạo gây ra nhiều cuộc thảm sát người thổ dân. Vậy ông là người có công hay là một tội đồ? Câu trả lời này cũng có trong phim. Theo lời của giáo sư Henry Reynolds của Đại học Tasmania đã nói, chúng ta phải nhìn vào bối cảnh lịch sử để phán xét nó.
Do we say Macquarie was a murderer? Or do we say he was engaged in colonial war and conquest? It's got to be one or the other. And I think it makes it far easier for us if we accept that it is war, because the alternative is that they're murderers.
Mà cái thông minh của cái người làm phim á là không chỉ để, tại vì ông giáo sư Henry Reynolds, ông là một người da trắng, thì có thể nói rằng ôi, một người da trắng họ tự biện minh cho cái hành động của họ, nhưng mà họ cũng lấy luôn cái lời của ông Angus Murray là historian, là một nhà lịch sử, và ông này là hậu duệ của Wiradjuri Nation. Thì ông cũng nói là trong chiến tranh, để mà có thể mà bị trượt slip ở giữa bên này bên kia, giữa đúng giữa sai, giữa đúng giữa sai, rất dễ bị trượt giữa hai bên.
Macquarie is a man that's not afraid to use the military to enforce his will upon Aboriginal people. And for any military commander, it's a slippery slope from war to war crime.
Có một chi tiết mà bộ phim cũng cung cấp thêm cho người xem về một sự thật, cũng như góc nhìn của người thổ dân. Như chúng ta biết thì chính phủ Úc hiện nay cũng đang rất nỗ lực để bù đắp cho những mất mát của người thổ dân và ghi nhận chủ quyền của họ đối với nước Úc. Như trong phim có nói đến một đài tưởng niệm ở Sackville Reserve, tại khu vực sông Hawkesbury gần Windsor. Nhưng một hậu duệ người thổ dân đã nói rằng cô ấy rất buồn khi đứng tại đây. Và cái tượng đài này nó như một sự xúc phạm đối với vùng đất đẹp đẽ này. Bởi vì chỉ cần nhìn qua kia sông thôi, đó là nhà cửa đất đai mà ngày xưa nó đã bị cướp và được trao cho những người định cư da trắng. Và tài sản đó đã được truyền từ đời này sang đời kia cho con cháu họ, những người da trắng, khi nó không bao giờ được trả lại cho người bản địa nữa. Thì có thể thấy những nỗ lực hàn gắn cùng nước Úc có lẽ vẫn còn cả một chặng đường dài để đi.
Mỗi cái mảnh đất, như mà nói như hồi nãy, khi mà xem phim mới thấy là mỗi mảnh đất này đều có thể là thấm máu. Và khi mà mình hiểu thì mình cảm thấy mình bớt kiêu ngạo, mình bớt kiêu ngạo. Nói đến chữ kiêu ngạo, mình mới nhớ cũng cách đây không lâu mà làm một cái bài tường thuật về một cái comedy festival, phim liên quan hài kịch ở Sydney nè. Thì cái chủ đề của họ là di dân mà cũng kỳ thị, đã là phận di dân tới đây mà lại kỳ thị lẫn nhau, và kỳ thị luôn những cái cư dân đầu tiên của cái thứ này là những người thổ dân là như vậy. Đó là một cái chuyện mà sở dĩ cái liên hoan đó lấy được cái chủ đề đó, bởi vì sao? Những cái người tham gia, những cái nghệ sĩ hài trong đó là họ xuất thân từ di dân. Họ xuất thân từ di dân thì chính họ là nói về họ được, nhưng mà người da trắng mà nói là không được rồi nha, mà nói là kỳ thị. Quay lại với lại cái câu chuyện này, chính cái câu chuyện này cho mình, như mà nói rằng nó cho mình hiểu về lịch sử. Vợ là một người dân tới đây thì cái gốc chúng ta cạn đó, nó nằm là hờ, biết về cuộc nội chiến của Mỹ rõ lắm. Thậm chí nhiều người còn biết về lịch sử của Tàu rất là rõ hơn lịch sử nước mình nhờ phim bộ của Tàu. Rồi bây giờ thì biết về văn hóa của Hàn Quốc rất là giỏi luôn. Nhưng khi nhận đất này là tổ quốc, khi nhận đây là nhà, đây là quê hương, thì nên biết về lịch sử nước mình, thì đây là nước nhà của chúng ta, thì bây giờ và nước nhà của con cháu của chúng ta. Thì đó là cảm nhận của Minh Hoàng khi nói về phim này. Nhưng mà có lẽ là chúng ta nên bắt sang cái phim thứ hai, vì nói nhiều quá, để dành cho quý vị khán thính giả coi. Và nên nói thư với quý vị là rất nên coi, hay, hấp dẫn, phim tài liệu hay hấp dẫn và bổ ích. và coi xong thì mở mang cái hiểu biết của mình về đất nước của mình nhiều lắm, thưa quý vị. Và cái bộ phim thứ hai mà chúng tôi đưa tới quý vị đó là cái này không có liên quan đến phim tài liệu nhưng mà cũng dựa vào một câu chuyện thật, có một cái tên tiếng Anh nó khá ngộ nghĩnh, Beginner's Guide to Get Real. Đó nghĩa ra hiểu như là làm sao để vượt qua nỗi buồn dành cho những người bắt đầu biết buồn. Mà thực sự ra nỗi buồn không thể, không có nỗi buồn nào là mới mẻ cả, dù không ai tự vỗ ngực mình, mà tôi có kinh nghiệm dàn xếp tất cả nỗi buồn.
Lúc đầu em đọc cái tựa phim này em lại tưởng là phim tài liệu đó chị Mai Hoa, nhưng thực ra đây là một bộ phim hài, một bộ phim hài hước khóm hỉnh nhẹ nhàng nói về cảm xúc đau buồn của những người bị mất người thân và phải chống chọi với nỗi đau của người ở lại. Thì để nói về bộ phim này, đây là một câu chuyện về Harry, một cô gái bị mất cả cha lẫn mẹ vì bệnh ung thư chỉ trong vòng một tuần. Đầu tiên là mẹ mất và sau đó là người cha cũng ra đi ngay vào ngày tang lễ của mẹ. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là trước khi chết thì người cha là ông Reggie, ông đã thú tội rằng ông không tin vào Chúa và muốn được hỏa táng. Nhưng mà tại thị trấn Nam Úc nhỏ bé nơi gia đình Harry đang sinh sống thì cộng đồng xung quanh đó là những người Cơ Đốc giáo nghiêm khắc và họ quyết tâm chôn cất cha mẹ Harry một cách trọn vẹn chứ không hỏa táng. Và Harry vừa phải giải quyết cảm xúc đau khổ của mình, vừa phải tìm cách để thực hiện ước nguyện của cha. Và Harry có làm được điều đó không thì phải mời quý vị khán giả xem phim sẽ rõ. Thì theo Hương Lan thấy, nhìn chung đây không phải là một bộ phim có thể thu hút người xem ngay từ đầu, vì nó không có những cái chi tiết kịch tính giống như phim Mỹ. Nhưng mà đây là một bộ phim nhẹ nhàng, nó nhẹ nhàng giống như là cái cuộc sống của chúng ta đang diễn ra vậy. Mặc dù nói về nỗi buồn, nhưng nó dùng cách kể chuyện hài hước và đôi khi cũng khiến chúng ta phải bật cười. Không biết chị Mai Hoa xem phim này có thấy thích điều gì không?
Có một cảnh mà Mai Hoa nhớ là cô thấy là cái người dì đó, một cái nhân vật phụ trong phim thôi, cái người dì mà khi mà Henry cảm thấy như là mình bị cái nỗi buồn nó sắp sửa nó choáng ngợp, nó đè bẹp mình á, thì cô rất là ngạc nhiên khi thấy dì lúc nào cũng giữ được cái tâm thế bình thản và luôn là một cái chỗ dựa, dù cô không nói ra, dù người dì không nói ra, luôn tự tạo cho mình là một cái chỗ dựa cho cái đứa cháu gái của mình. Henry mới hỏi chứ làm sao mà dì có thể giữ được cái tâm thế như vậy. Thì cái chỗ đó hai người đóng rất là tự nhiên, cho hai nhân vật để giống như là mặt trắng mặt đen á. Henry nhân vật chính không biết cách nào để đi qua nỗi buồn, cái người dì đã có những cái nỗi buồn nhưng mà cổ được hóa giải được và cái đời sống của cổ nó an ổn hơn, nó bình yên hơn. Thì đó là trong cái câu chuyện này một khía cạnh nào đó họ bày ra cho mình xem.
Và các nhân vật phụ khác xung quanh Harry cũng đều có vai trò giúp Harry vượt qua nỗi buồn. Chẳng hạn như một cái nhân vật thú vị khác, đó là cô em nuôi Daisy. Cô gái này là một người có bị cái rối loạn hành vi bốc đồng và từng phải ngồi tù. Daisy là một nhân vật hoàn toàn đối lập với Harry và đối lập hoàn toàn với cả cộng đồng ở đó. Nhưng cuối cùng, Daisy lại là một cái sự giải thoát cho Harry. Nhờ Daisy, cô Harry đã cố dần nhận ra rằng nỗi đau nó không tuân theo một quy tắc nào và nó chỉ được chữa lành khi bạn chấp nhận nó, đối diện với nó thay vì phủ nhận.
Đây cũng là kết thúc kỳ điểm phim đầu tiên do Hương Lan và Mai Hoa thực hiện. Đón nghe điểm phim hàng tháng trên SBS Việt ngữ sẽ ra mắt vào thứ năm cuối cùng của tháng. Kỳ điểm phim tới sẽ ra mắt vào ngày thứ năm 27 tháng 10, giới thiệu những phim hay và nổi bật trong tháng tới quý vị. Và quý vị có thể nghe lại chương trình điểm phim trên app, trên Facebook của Ban Việt ngữ hoặc trên website SBS Vietnamese.
Và quý vị đừng quên vào SBS On Demand để xem những bộ phim Việt Nam, phim quốc tế, phim Úc có phụ đề tiếng Việt. Xin chào và hẹn gặp lại!